là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị khán giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào quý vị khán giả ở khắp bốn phương. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Xin kính chào khán giả của Đài Việt Nam. Kính chào cô Mai Ly, kính chào ông Hồng Phúc.
Vâng, chúng ta quan sát, chúng tôi xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả, xin được trân trọng kính chào luật sư Đinh Thành Bích và cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn hai vị đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay là thứ năm, ngày 2/3/2017, và như thường lệ, chương trình Chuyện Quê Nhà lại đến với quý vị qua những tiếng nói quen thuộc, đó là tiếng nói của luật sư Đinh Thạch Bích, nhà báo Hồng Phúc và Mai Ly là người điều hợp chương trình tối hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt đem đến cho quý vị những tin tức và nhận định về những biến cố tại quê nhà, gồm có như Nhật Hoàng và Hoàng hậu đang có chuyến công du tại Việt Nam, quốc tế kiến nghị trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Kế đến là mục sư Nguyễn Trung Tôn bị công an mật vụ cộng sản đón đường, bắt cóc, đánh đập dã man tàn bạo, rồi lột hết quần áo, bỏ nơi bìa rừng. Kế đến trong nước hiện đang bùng phát phong trào hát nhạc đấu tranh trên khắp các đường phố, trong các cuộc họp mặt bỏ túi và tại các quán cà phê vân vân. Nhân Dương Nội thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tiếp tục biểu tình đòi đất, và sau cùng là tương lai dần lắp ráp xe hơi. Xin lỗi quý vị, và sau cùng là tương lai ngành lắp ráp xe hơi Việt Nam sẽ đi về đâu. Vâng, trước hết thì thưa luật sư, thứ ba, ngày 28/2 vừa qua, Nhật Hoàng và Hoàng hậu đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến viếng thăm Việt Nam. Thưa luật sư, Nhật Hoàng và Hoàng hậu tuổi tác đã cao, năm nay đã ngoài 3 tuần, việc đi lại khó khăn, vì sao ngài lại công du tới thăm Việt Nam trong lúc này? Phải chăng đây là chuyến viếng thăm này có sứ mệnh gì đặc biệt, thăm cung bí sử qua cái nhìn của người Việt chúng ta? Mai Ly xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, nói về cái tương quan giữa nước Nhật và nước Việt Nam là một cái câu chuyện khá dài dòng. Chúng ta nhớ rằng cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam chống Pháp, đi Pháp thì thành ra cộng sản, Đông Du thì thành ra ông Phan Xào Nam, rồi sang Tàu. Đấy là ba con đường lưu vong để mà mưu đồ cái chuyện phục quốc. Riêng nước Nhật thì đã dung nạp kỳ ngoại hầu Cường Đệ, và Việt Nam là có phong trào Đông Du, rồi Việt Nam mở Đông Kinh Nghĩa Thục, là muốn trông cậy vào cái thế lực của Nhật để mà giải, kể cả về văn hóa nữa. Và chiến tranh Việt Nam, chiến tranh đệ nhị thế chiến nữa, thì nước Nhật đã vào làm chủ Đông Dương, đứng trên cả quan toàn quyền Pháp ở đây. Nước Nhật là cái nước mà liên hệ với Việt Nam rất nhiều, cụ thể là về văn hóa chẳng hạn. tất cả những cái tài liệu về lịch sử nguồn gốc dân tộc Việt Nam, thằng Tàu cái mấy cái đời mà nó sang xâm chiếm Việt Nam, nó làm chủ nước Việt Nam, nó biến vua Việt Nam thành ra là tay sai của nó, thì nước Tàu nó đem hết cái kho tàng văn hóa của mà nó chiếm được của Việt, cả chữ nôm với lại lịch sử dân tộc Việt Nam, nó đem về nó để ở Bắc Kinh hết. Và khi mà quân Nhật đánh vào nước Tàu, kiến nước Tàu và dựng ra cái chính phủ Uông Tinh Vệ của Tàu làm tay sai cho Nhật, thì người Nhật đã đem tất cả cái kho tàng văn hóa lịch sử mà Tàu nó chiếm của Việt Nam thì Nhật đã đem về Nhật hết, và bây giờ nó còn để bên Nhật rất nhiều. Và nhờ cái kho tàng đó mà chúng ta biết được rằng khi bọn Tàu nó vào Việt Nam, nó xâm chiếm Việt Nam, nó xóa cái văn hóa Việt Nam đi như thế nào. Thì chẳng hạn như là Tần Thủy Hoàng mà nó đốt sách cho đọc trò đó, là nó đốt sách của Việt Nam đó, để nó chứng tỏ rằng thì người Việt Nam là con Tàu, trong khi đó thì người Việt Nam chúng ta không phải là con Tàu. Và 100 tộc Việt là bị Tàu nó đồng hóa, nhưng mà chỉ có cái Lạc Việt là nó không đồng hóa nổi đấy. Nước Nhật rất quan trọng đối với Việt Nam là ở chỗ đó. Và khi mà Nhật trong đệ nhị thế chiến thì Nhật vào Đông Dương và đã giúp cho ông Lý Đông A và ông chú của tôi là ông Lý Khắc Thiệt. Ông Lý Khắc Thiệt thì được đưa ra Nhật học Đông Kinh Đại học và trở thành một nhà cách mạng lưu vong ở bên Nhật cùng với ông Kỳ Ngoại Hậu Cường Đệ. Còn ông Lý Đông A thì được Nhật nó cho lập một đạo quân gọi là Phục Quốc Quân ở Lạng Sơn. Thì Tây nó thấy nguy quá thì nó bèn bên chính quốc Pháp thì thống chế bên tay đầu hàng quân Đức, và ở Đông Dương thì đầu hàng quân Nhật đó. Và sau đó thì là Phục Quốc Quân bị giải tán, tản mát đi. Những cái chuyện nó dài dòng nó tôi xin lỗi đứt qua. Và nước Nhật vào chiếm Đông Dương thì đã gây ra cái nạn đói. Tại sao gây ra nạn đói? Là vì nước Nhật chủ trương là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, đi đến đầu chiến nước nào thì dùng tài nguyên của nước đó để nuôi chiến tranh. Và riêng ở xứ Bắc Kỳ của chúng ta này, thì người Nhật ra lệnh là dẹp một số trồng ruộng lúa và để trồng những cái cây mà công nghệ mà Nhật có thể dùng làm thuốc súng được, như ở ngoài Bắc gọi là cây đay đó, cái thứ mà sợi vải để dệt bao bố đó. Và vì thế cho nên Bắc Kỳ bị đói, và ở miền Nam thì người Nhật đã, ông Kỳ Hoàng Hậu Cường Đệ đã nương theo cái đà của Nhật mà khuyến khích ở trong nước là phát sinh ra cái đạo Cao Đài và đạo Phật giáo Hòa Hảo. Và cũng như những người Nhật đã giúp ông Trần Trọng Kim, ông Ngô Đình Diệm và các thứ lưu vong sang Singapore. Lúc đó là Nhật chiếm đóng và đặt tên là thành phố Chiêu Nam đó. Và đến lúc mà Nhật đảo chánh mùng 9 tháng 3 thì để cho khuyến khích ông Bảo Đại là lập cái chính phủ Trần Trọng Kim và tuyên ngôn độc lập. Đấy là những cái duyên nợ của nước Nhật như thế. Và khi mà nước Việt Nam bị chia đôi thì nước Nhật đã vào miền Nam Việt Nam và đã bồi thường chiến tranh cho Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa, quốc gia Việt Nam chứ không chỉ là Cộng Hòa. Là cái chúng ta còn nhớ là cái đập Đa Ním thì viện trợ cho Việt Nam rất nhiều trong nước. Và Bắc Việt thì nó chưa được gì cả, Bắc Việt Cộng sản đó, nó chưa được gì cả. Và sau này khi mà nó chiếm toàn khỏi Việt Nam rồi thì nó cứ luôn luôn nó vòi vĩnh Nhật những cái đó. Và bây giờ là tôi nghĩ rằng thì ông Nhật Hoàng này là ông ấy sắp phá lệ của cái hoàng gia Nhật, là ông truyền ngôi cho con ông trước khi ông chết. Trước kia là ông vua cha chết thì mới ông thái tử mới lên, bây giờ ông thấy rằng ông không còn làm việc được nữa, mà ông ở lại thì là một cái chướng ngại. Ông ấy là đưa ra cái tiền lệ đầu tiên của nước Nhật là hãy còn sống mà truyền ngôi cho con. Và trước, có lẽ là trước khi ông ấy là về thì ông muốn sang Việt Nam. Và Việt Nam riêng Việt Minh là cái cộng sản như năm 45 nó cũng nợ nước Nhật rất nhiều. Là khi mà nước Nhật đầu hàng Mỹ thì theo tôi được biết là một số sĩ quan và binh lính Nhật được lệnh của Đảng Hắc Long là ở lại các nước ở vùng Đông Nam Á để giúp cho cộng sản. Lúc đó thì ở làng tôi có một ông Nhật, rồi ông về ông ở làng tôi. Và ông lấy một người con gái họ Đinh, tên là cô Đức. Và ông ở trong khi đó thì tôi còn nhỏ. Tôi đã biết chút đỉnh đỉnh tiếng Nhật rồi. Và ông tôi quên tên Nhật của ông ấy rồi. Và ông ấy, tôi đặt cái cô vợ của chú ông ấy là cô Đức, thành ra tôi cứ gọi ông là chú Đức thôi. Tôi gọi chú Đức và chú Đức dạy tôi tiếng Anh. Tôi là người học tiếng Anh đầu tiên do cái ông Nhật ông dạy. Và ông ở làng tôi được 3 tháng thì ông từ giã. Và tôi hỏi rằng ông từ giã thì ông bồi thường cho cái cô Đức một số tiền để sống nốt cuộc đời. Và tôi hỏi chú Đức rằng thì bây giờ từ giã đi đâu? Ông nói là ông có nhiệm vụ lên Việt Bắc gặp Trường Chinh để mà giúp Trường Chinh một cách công khai chứ không phải là bí mật nữa. Thì tôi hỏi tại sao lại phải đi giúp cộng sản, thì ông nói cho tôi biết rằng thì nước Nhật đánh giá rằng khi mà nước Nhật đầu hàng Mỹ thì nước Nhật sẽ bị chiếm đóng, và cái chế độ chiếm đóng của Mỹ ở nước Nhật chỉ chấm dứt khi nào cộng sản Á Châu mạnh lên thì nước Mỹ có nhu cầu phải biến nước Nhật thành đồng minh để đánh nhau với cộng sản. Đấy là cái tiết lộ. Tôi xin lỗi là vì tôi biết những cái chuyện mà không ai biết mà cứ bắt tôi phải nói, cho nên xin kính tả thông cảm, đừng có trách tôi, cứ nói về tôi nhiều quá. Mình làm đúng những cái lịch sử mà không ai biết thì phải nói thôi. Đấy, và lúc đó những người Nhật ở lại Đông Dương đã giúp cho Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng lập cái trường quân chính, là trường võ binh của quốc gia Việt Nam. Và riêng ở làng tôi thì quốc gia Việt Nam cũng lúc đó là Duy Dân Đại Việt Việt Quốc và Việt Nam Thanh niên Ái Quốc Đoàn của ông chú tôi lập chiến khu ở Hòa Bình, thu chiến khu Lương Sơn, cũng có rất nhiều sĩ quan Nhật liền giúp. Và riêng tôi được biết thì trong số sĩ quan Nhật đó, có 2 ông lấy họ Đinh để ở lại để giúp kháng chiến, là chú ấy là một anh tên là Đinh Khắc Hồng, một anh tên là Đinh Khắc Thuận. Chú Hồng chú Thuận, tôi biết hai cái chú Hồng và chú Thuận đó. Đấy, tại nước Nhật là dây dưa Việt Nam như thế. Và trong giây lúc này có lẽ rằng ông Donald Trump ông đắc cử lên, ông rút ra khỏi TPP. Và thế giới đang có xu hướng rằng thì cái hiệp ước đa phương, thương mại đa phương mà TPP mới biến đi thì có lẽ sẽ quay về cái hiệp ước tên là cái gì đó, ông Phùng, cái ACEP gì đó mà do Tàu nó chủ xướng và nước Nhật cũng tham gia nữa. Đấy là vậy, và có lẽ là nước Nhật sẽ thay mặt Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương, cái trách nhiệm mà dìu dắt Á Châu Thái Bình Dương là có lẽ là nước Mỹ đang ngầm trao cho ông Nhật rồi, cho nên ông Nhật Hoàng. Tôi nghĩ rằng đấy là cái đánh giá của tôi thôi, chứ còn không biết là có đúng hay không. Tức là ông sang đây là một cử chỉ biểu tượng, và bây giờ tôi đòi cái tin rằng nhân cái dịp này thì một số người Nhật mà ở lại giúp Việt Minh hồi xưa mà không được về, là lúc đó là khi mà chiến tranh năm 54 đó, thì chiến tranh Việt Pháp là không chấm dứt, thì nước Nhật kêu gọi những đứa con lạc loài đó về Nhật, nhưng mà những anh nào mà đã có vợ có con ở Việt Nam rồi thì không được vậy. Và nhân dịp này thì tôi thấy rằng nhân cái chuyến đi của vua Nhật này thì đã cho những cái anh bây giờ thành lão làng ở Việt Nam rồi, những anh nào mà ngày xưa không được cho về thì bây giờ nước Nhật cho về. Đấy là nhân cái dịp này, thì có lẽ là ông Nhật Hoàng này ông sang để một hành vi biểu tượng để chấm dứt những cái thanh toán những cái nợ nần của nước Nhật đối với nước Việt Nam. Vâng, đấy là ý kiến của tôi, không biết ông Hồng Phúc có ý kiến gì hơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư, xin phép cô Mai Lê. Dạ thưa, cảm ơn luật sư đã nhường lời cho chúng tôi. Vâng, tất cả những cái điều mà bí ẩn của lịch sử Việt Nam mà liên hệ với nước Nhật thì thật sự là chúng tôi không dám nói leo, bởi vì chúng tôi biết rằng không thể nào có đủ tài liệu để mà nói như luật sư. Tuy nhiên thì cũng qua những sách vở thì chúng tôi cũng nghiên cứu được một vài cái chi tiết mà cái sự liên hệ của nước Nhật đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thưa luật sư có nói đến cái vấn đề Đông Kinh Nghĩa Thục, chúng tôi cũng nhớ lại trong lịch sử Việt Nam về vấn đề này. Bởi vì lúc đó thì ngoại hầu Cường Đề cũng như một số sĩ phu của Việt Nam đó hướng về Nhật Bản, coi Nhật Bản như là nước đô Á Đông hùng mạnh mà có thể trở thành một vai trò vô địch thế giới, nhất là sau khi người Nhật đã đánh thắng cái hạm đội của Nga ở eo biển Đối Mã, thì cho thấy rằng người Á Đông chúng ta không phải là lạc hậu như họ tưởng. Thành ra từ đó đã có phong trào Đông Du, mà trong đó một số những sinh viên của Việt Nam sĩ phu thời đó đã qua Nhật nương nhờ ở bên đó, trong đó có cả cụ Phan Bội Châu, một nhà cách mạng lão thành của chúng ta cũng ở bên đó. Thì đấy là một trong những cái sự liên hệ đầu tiên của nước ta đối với nước Nhật. Thế rồi cũng như luật sư vừa có nói đến cái trường đại học quân sự của chúng ta thời đó có tên là trường lục quân Trần Quốc Tuấn, mà một trong những học viên của trường đó là đại tá Phạm Văn Liễu, ngày xưa ở trong mặt trận Hoàng Cơ Minh. Dạ. Nhưng mà ở đó có một cái thời kỳ sau này rất ư là tồi tệ trong lịch sử dân tộc của chúng ta mà rất lấy làm xấu hổ đối với người Nhật. Đó là có cộng sản đã len lỏi vào trong đó. Và sau cái ban giảng huấn hầu hết là người Nhật đó, thì khi mà mãn khóa đó, họ tổ chức một cái lễ mãn khóa, thì bao nhiêu những người sĩ quan Nhật đã huấn luyện đấy, họ đều giết chết hết, ngoại trừ một ông đại tá. Hôm đó ông lại không đi được mà nhờ thấy mà ông phát về Nhật. Và sau này, chính ông Liễu, khi mà tham gia với mặt trận ông Hoàng Cơ Minh, có qua Tokyo và đến gặp vị đại tá đó và ngỏ lời xin lỗi. Đấy là những cái điều là ăn cháo đá bát của cộng sản đó. Nói đến thì hết sức là xúc động và bực và thấy làm xấu hổ cho dân tộc của chúng ta đối với cái chính sách của con người cộng sản. Thế rồi thưa ông Nhật Hoàng, thì chúng tôi xin phép nói đôi sơ về tiểu sử của ngài. Hôm nay tên thật của ngài là Akihito Hiragana, ông dịch trong tiếng Việt gọi là Minh Nhân. Ông sinh năm 1933 tại Tokyo, và ông là thiên hoàng, là vị thiên hoàng thứ 125 trong cái danh sách của Hoàng triều Nhật Bản. Và ông lên ngôi từ năm 1989. Thiên hoàng Akihito đã vài lần công khai xin lỗi các nước Á Châu về những cái tội ác mà người phát xít Nhật ngày xưa đã gây cho trong cái cuộc thế chiến thứ hai từ 39 đến 45 ở trong vùng châu Á của chúng ta. Đấy là một cái cử chỉ hết sức khéo léo. Và thưa luật sư, chúng tôi biết rằng sau này đó, thời Cộng sản Việt Nam thanh toán được trọn cả miền Nam đó, thì họ đã dùng một cái biện pháp rất không khéo, không làm giữ, không đòi hỏi đấu tranh như cái kiểu như người Triều Tiên, người Nam Hàn, người Đại Hàn ngày nay, mà họ nghĩa là cứ gì để họ rút ruột thôi. Thành ra họ được nhận rất nhiều cái viện trợ gọi là ODA đó, là cái nó gọi là Official Development Assistance, là một cái hình thức đầu tư và bị cho không ở trong đó nữa, để giúp cho Việt Cộng rất nhiều công trình ở Việt Nam mà chúng được hưởng. Luật sư vừa mới nói là Nhật Hoàng Akihito đã nhiều lần có ý muốn thoái vị vì tuổi già sức yếu, hơn nữa ngài cũng có lẽ cũng chán trường ở trong cái đời sống chính trường và cung điện như vậy, là ngài muốn được để mà thoái vị. Nhưng mà cái luật của Hoàng triều bên Nhật đó lại không có cái đề mục về cái vấn đề thoái vị, thành ra ngài có phải ngồi cố giữ đó cho tới cái ngày để mà có thể cho thái tử được đăng quang lên thay thế. Thì hai ông bà thì đám cưới với nhau năm 1959, và vợ là tên là bà Michiko Soda. Bà là một cái người con dâu đầu tiên có học thức, cùng du học với hoàng tử Akihito ở bên Anh Quốc. hai người chơi tennis gặp nhau yêu nhau xin lấy nhau, nhưng mà gia đình của bà đó lại là một gia đình bình dân. Tuy nhiên cái cuộc hôn nhân này cũng nhiều trắc trở lắm. Tuy nhiên bên hoàng gia của Nhật Bản cũng chấp nhận và vẫn làm xuôi ra với là một cái người dân thường, thì đó là một cái sự phá lệ đầu tiên của hoàng triều Nhật Bản. Thế thì nói về nhân vật Việt Nam mà có liên hệ đến với cái thời hiện kim mà liên hệ đến Nhật Bản đó, thì ở miền Nam chúng ta là có một cái nhà thương gia rất lớn mà chúng tôi nghĩ không ai là không biết. Nếu ai đã từng sử dụng cái nồi cơm điện National thì người thương gia đó là ông Nguyễn Thành Nam. Đó là ông là hồi đó làm cái công ty National của Nhật Bản, từ TV, bàn ủi điện cho tới những nồi cơm điện và tất cả những đồ điện của Nhật Bản có đây là đều được hết. Và chúng tôi được ông Võ Long Triều có tiết lộ cho biết là sau 75 đó, ông Nguyễn Thành Nam còn ở lại, bởi vì ông người Nhật vẫn muốn để ông ở lại và sẽ làm đại lý cho cái hãng National sau này. Và trong cái thời gian đó là mỗi một tháng đó là người Nhật đã có những cái đường dây họ mang đến 10 lượng vàng để trao cho Nguyễn Thành Nam. Nhưng mà sau này ông Nguyễn Thành Nam không chịu nổi chế độ cộng sản nên ông cũng chưa chạy qua Pháp, và rồi sau này thì ông qua đời ở bên Pháp. Và qua Pháp thì ông cũng làm một đại diện cho National Nguyễn Thành Nam ở bên đó. Vâng, thì đấy là những điều hiểu biết sơ nông cạn của chúng tôi, xin được góp với lời của luật sư và xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư, tin từ Ủy ban Bảo vệ quyền làm người từ Paris cho hay cơ quan ân xá quốc tế đang gửi thư cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam yêu cầu trả tự do cho Đức Tăng Thống Thúc Quảng Độ bị giam giữ đã quá lâu. Mặt khác thì mục sư Nguyễn Trung Tôn ngày 27 tháng 2 vừa qua trên đường từ Thanh Hóa vào Quảng Bình đã bị công an và mật vụ cộng sản đón đường bắt cóc đi mất. Chúng bịt miệng, chùm bao bố rồi khiêng qua xe của chúng đem đến bìa rừng rồi thay phiên nhau đánh đập rất là dã man và tàn nhẫn. Từ 9 giờ tối hôm trước cho tới 2 giờ sáng hôm sau, xong chúng lột hết quần áo, thảy xuống bìa rừng. Thưa luật sư, trước tình trạng những nhà lãnh đạo tôn giáo bị ngược đãi và hành hạ như vậy, quốc tế và người Việt Nam chúng ta có thể làm gì được để cứu các ngài, thưa luật sư?
Tôi nghĩ rằng khi mấy ông đấu tranh ở nước Mỹ này làm gì mà để cứu các cái ngài đó được. Đánh võ mồm không làm sao cứu được. Nhưng mà tôi xin nói rằng sau khi mà ông Donald Trump đắc cử thì mọi sự nó thay đổi hết ở Việt Nam. Rồi suốt trong cái thời kỳ ông Obama thì Việt Nam Cộng sản nó được 8 năm bằng vàng, là bởi vì lúc đó ở bên tàu thì nước Mỹ đã bắt đầu đối phó với tàu, và những cái đầu tư FDI của ngoại quốc từ bên tàu chạy sang các nước khác, mà Việt Nam nó hưởng 8 năm bằng vàng là đem đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam, và nó không phải là đưa đời ông Obama mà đời ông Bush là ông đã lấy nó ra khỏi danh sách CPC, tức là những nước bị quan tâm về vấn đề đàn áp tôn giáo. Và nó thời ông Bush nó cũng được mấy năm bằng vàng là vì nước Mỹ không cho nó vào WTO và cho nó hưởng được biết bao nhiêu quyền lợi. Nhưng mà đến đời ông Donald Trump này, ông không chơi TPP nữa, và nó lo lắng bây giờ những cái việc nó đang nó đặt vấn đề với ông Thức Quảng Độ mấy mục sư này là nó đối phó sản, nó ứng phó sản, nó không biết làm sao bây giờ. Là cái ứng phó sản này là từ cái trước khi ông Donald Trump đắc cử, là vì Nguyễn Phú Trọng nó được tổng thống Mỹ tiếp, và nước Mỹ hứa với nó rằng thì không, nó khoe trong nước là nước Mỹ cho Đảng Cộng sản nó sống còn để vào TPP. và nó về nó khoe là thì là nước Mỹ không kỳ thị về ý thức hệ nữa, và nếu thứ trọng nó biểu diễn ra tất cả những cái đây này đảng của tôi là như thế này thế này, ông có chịu thì chịu, ông không chịu thì thôi tôi tiếp tục theo tàu, và nó đàn áp ào ào như vậy. Và lúc đó thì đảng Cộng Hòa là có cái ủy ban Việt Nam luôn luôn là khuyến cáo rằng thì đưa thằng này vào danh sách CPC đi, nhưng mà cái danh sách CPC vào hay để vào hay rút ra là thuộc quyền của Bộ Ngoại giao chứ không phải của Quốc hội, cho nên Quốc hội Cộng Hòa không làm gì được trong cái thời mà ông Obama. Và bây giờ khi mà ông Trump đắc cử và ông Trump không nói gì đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam nữa thì lập tức đặt ra vấn đề là đấu tranh chống đàn áp tôn giáo, và nó Việt Cộng nó lập tức nó đưa ra cái luật tôn giáo mới, và cái luật tôn giáo, luật tín ngưỡng mới, và cái luật đó đã bị tất cả các tôn giáo ở Việt Nam ký một cái kiến nghị là phản đối, và nhiều nhà đấu tranh đã viết cả những tài liệu phản đối những điểm nào thì những cái đó thì tôi đã bình luận rất nhiều rồi. Và bây giờ thì đang có một cuộc vận động là đưa nó trở lại danh sách CPC, và ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Đức Bộ Tôn SOS, ông đang sưu tầm tài liệu từng người một mà ở địa phương mà nó đàn áp, nó bắt bớ, thì đặt vấn đề với cái thằng đó, mà cái thằng đó nó không giải quyết được gì, nó để nó báo cáo cấp trên, mà cấp trên không giải quyết được thì đưa lên cấp trên nữa. Đấy là cái cuộc ông Nguyễn Đình Thắng ông định nghĩa là đấy là một cái cuộc đấu tranh tạm giác, đứa nào không chịu giải quyết thì truy tố cái đó và dùng cái luật Magnitsky của Mỹ. Và bây giờ Quốc hội Mỹ đang có cái chiến dịch là vận động đưa Việt Cộng vào danh sách CPC, thành ra những cái người ta kêu gọi ông Đức Tăng Thống Quảng Độ là ông Đức Tăng Thống Quảng Độ bây giờ bị chỉ bị nó bỏ tù tại gia thôi chứ nó đâu có bỏ tù ông đâu, nhưng mà đặt vấn đề phía Quảng Độ và đặt vấn đề mục sư Nguyễn Hữu Tôn, còn nhiều mục sư khác nữa, thí dụ như là ông mục sư Nguyễn Công Chính, ông bị đàn áp như thế nào mà ông đã trở tù rồi mà vợ ông nó cũng bị địa phương nó quấy nhiễu. Đấy là cái việc mà thế giới quốc tế sẽ cứu người Việt chúng ta, thì đấy chỉ làm được như ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng mà thôi. Còn và tôi nghĩ rằng thì nó càng dở những cái trò này ra thì cái ngày tàn của chế độ nó càng sắp đến. Vâng, xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư, cảm ơn xin phép của Mai Lê. Thứ nhất cảm ơn luật sư, chúng tôi thì cũng nghĩ như luật sư là làm cái gì bây giờ thì chúng ta cũng phải tùy theo thời thế, chúng ta thì luôn luôn có cái câu đầu miệng của chúng ta là quốc tế vận, vâng, thì còn có quốc tế vận thôi, thành thời gian nói ra đó, thì có thể cộng sản nó xuyên tạc, nó bảo chúng ta làm tay sai cho đế quốc ngoại bang là cái để mà vận động, nhưng trong cái hoàn cảnh thất thổ lưu vong như ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta không trông vào thế lực ngoại quốc lấy gì để mà có thể tiếp sức cho chúng ta làm những công việc áp lực đối với nhà cầm quyền cộng sản hiện nay. Hay bây giờ cái thế chúng ta bắt buộc là phải trông vào cái quốc tế vận của thế giới với lương tâm của nhân loại. Thứ hai đó, những nhà tranh đấu ở trong nước bây giờ chịu vô vàn cực khổ, cộng sản có thể tàn ác dã man, mà có những cái điều mà nói ra nhiều khi ta không tưởng tượng được. Hai nhà người, thưa quý vị, trong một sướng chúng tôi đi như thế mà thưa quý vị, nó lột quần áo ra, nó loánh từ 9 giờ sáng đến 2 giờ đêm, loánh mẩy thâm tím ra, có hình ảnh chụp lên coi rõ ràng chứ không phải giống người láo, rồi nó thấy xuống biển rừng mà không quần công áo, trời đông giá lạnh như vậy, thưa quý vị, nó đối xử rất tàn nhẫn. Và ông mục sư Nguyễn Trung Tôn ở lại ở Ban Mỹ Thuộc thì chúng nó hành hạ, nó phá nhà phá cửa, nó làm đủ cái điều nghĩa là hết sức là dùng nhà đối với người đàn bà với vài đứa con thơ. Nó vô nhà nó phá cả bác cửa rồi, nó thảy những đồ dơ đồ giấy vào trong nhà. Hàng ngày công khai như cái chỗ không người, không còn một cái luật pháp nào cả. Chứ có một cái chính phủ nào mà nó tồi tệ đến như cái chính phủ của đảng ngày hôm nay đối với chúng ta. Hòa Thượng Thích Quảng Độ, tuổi tác là ngoài 90 rồi, trên 90 rồi. Bây giờ đến giờ phút này tôi vẫn còn phải bị giam lỏng ở Thanh Minh Tiền Viện. Thành ra chúng ta ở hải ngoại chỉ còn có được cái quyền tự do ngôn luận và có cái cơ hội để mà bấu víu vào các cái thế lực quốc tế, các cái cơ quan nhân quyền quốc tế để mà cứu cho những người nạn nhân ở trong nước, những người còn dám đứng lên đấu tranh cho công bằng, cho tự do, cho nhân quyền của con người. Thành nhà thưa luật sư, chúng tôi nghĩ rằng thì chỉ có quốc tế vận mà thôi, và một phần nào đó chúng ta yểm trợ vật chất cho những cái nạn nhân của cộng sản ở trong nước để làm gì họ có thể sống qua ngày, để họ có thể làm những cái ngọn đuốc thiêng, đốt lên cái ngọn lửa thiêng tranh đấu ở trong nước để lật đổ bảo quyền cộng sản. Thưa luật sư, xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư, hiện nay ở trong nước đang bùng phát phong trào công khai hát nhạc đấu tranh trên các đường phố, trong các cuộc họp mặt bỏ túi, các quán cà phê, quán cóc, vân vân. Thưa luật sư, vì sao họ lại hát nhạc đấu tranh mà không sợ bị bắt, bị làm khó dễ, và làm việc này có ý nghĩa gì thưa luật sư?
Vâng, tôi nhìn cái hiện tượng này rất là thú vị. Nó giống như là bên Tunisia hôm xưa mà có cái anh đi bán rau thôi mà bị đàn áp rồi. Thành ra việc chế độ của Việt Nam Cộng sản bây giờ là nó đang hoang mang. Thượng cấp thì chủ trương thế này, mà hạ cấp thì nó lại chủ trương kiểu khác. Thành ra là những cái thằng mà công an địa phương là nó đi nó đánh đập ông Mục Xuyên với chúng tôi mà kia là nó làm theo cái quán tính mà nó được dạy dỗ, cứ gọi là nhô đầu ra là đánh, mà trong khi chóp bu của nó thì chưa biết là đi theo hướng nào. Và vì cho nên cái anh bán kẹo này, anh hát cái bài là hát bài mà
Việt Nam
của Việt khác,
vâng,
nhà Việt Nam chưa đâu, thành nó chưa dám đụng đến. Thí dụ như những cái vụ mà Formosa này là cái men có chỗ lúc đầu thì nó không dám động, vì mới đây nó lại động, chứng tỏ là nó hoang mang, bọn tay sai, bộ máy kìm kẹp mà nó đang lúng, rất là lúng túng, nó phản ứng theo cái quán tính địa phương của nó thôi. Nghe bà anh chóp bu bây giờ đang rất là vất vả. Và nhân tiện này tôi cũng xin nói rằng người ta cái phân tích là phe thân Mỹ, phe thân tàu, tôi không phân tích như thế. Tôi chỉ phân tích là trong đảng của nó bây giờ có hai xu hướng. Một xu hướng là đã bị hán hóa rồi, và một xu hướng nữa là chưa bị hán hóa rồi. Bây giờ nó đang hoang mang vô cùng. Và nó, nhất là cái bản án bán nước cho tàu từ khuya, nó đang tìm cách nó xóa cái lớp liếm cái bản án đó đi. Và tôi đã phân tích tuần trước rồi, là bây giờ nó đưa hai đứa con của anh Lê Duẩn ra, nó nói thế này, chúng tôi cũng có chống tàu đấy chứ, tôi có phải là tay sai tàu đâu rồi kia. Đó, mà cái bài của Lê Kim Thành và Lê Kim Trung là đăng ở báo Công an Nhân dân. Bây giờ nó đang muốn xóa cái bản án mà Việt Nam bán nước cho tàu. Cho nên cái anh bán kẹo này nghe cái bài đó này là nó không dám đụng đến. Là vì nó đụng đến thì trái với cái kế hoạch lấp liếm của nó đi vào rồi. Thành ra tôi lấy làm thú vị được. Trong nước nó rất là lúng túng, nó không biết là cái gì nên mạnh tay và cái gì nên nhẹ tay. Thằng thì mạnh tay, thằng thì nhẹ tay. Thành ra tôi đặt cái này trong cái tục ngữ diễu dở là nó diễn cái tuồng chống tàu mà nó bị bể tuồng, nó bể mánh, người kép đào kép của nó, đứa thì cương hậu kiểu này, đứa thì cương hậu kiểu khác, làm cho nó bể mánh hết trơn. Vâng, dạ, xin lỗi. Tôi xin hết rồi.
Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn cậu, tôi chào cô ấy. Dạ, cô là người điều hợp, cô chưa ra phát xuống lại nhìn tôi chưa ra khai pháo từ cô. Dạ, dạ kính thưa luật sư, vâng. Thưa luật sư, tôi nghĩ cái điều này tôi cũng hết sức lấy làm đắc ý lắm, là cái phong trào bùng nổ của âm nhạc ở trong nước và hát toàn nhạc đấu tranh đó. Đó là một cái điều hết sức là thích hợp với cái thời đại. Bởi vì thưa luật sư và thưa quý vị khán giả, chúng ta đã dùng âm nhạc là một cái phương tiện để diễn đạt tư tưởng và cái tình cảm của con người. Đồng thời âm nhạc nó đi sâu vào lòng người ta, nó có thể thu phục nhân tâm, nó có thể đánh động lương tâm của con người để thức tỉnh những kẻ tội lỗi, hay là làm mềm lòng những cái đứa mà xưa nay chúng nó vẫn quen cái thứ thẳng cượng cẳng chân mà hạ cẳng tay, nó quen với cái nghề mà nó đã được giáo dục như vậy rồi. Thưa quý vị, nhắc lại cái sức mạnh của âm nhạc, chúng ta không thể nhắc không quên đến cái tiếng sáo chiêm lương của cái thời kỳ Hán Sở tranh hùng mà mấy ngàn năm trước, mấy trăm năm trước Thiên Chúa giáng sinh. Đó, cái tiếng sáo của chiêm lương đó là đánh tan cảm cái đoàn quân hùng mạnh như của Hạng Võ vào cái thời đó. Thành cái sức âm nhạc là một cái thứ nó có đủ sức mạnh để mà quyến rũ. Thế ngày hôm nay những cái bản nhạc mà trong đợt hát của Nguyễn Đức Quang rồi của Việt Khang này kia đó, thưa quý vị, nó nói lên cái tâm lòng yêu nước của chúng ta thôi, hợp lý vô cùng và gây xúc động cũng bình thường được. Thế nhưng những cái phong trào này nó không khác gì như ngày xưa trong cái thời vua chúa thời phong kiến đó, nó có những cái lạc là hát đồng dao đó. Đồng dao là những cái tiếng hát của trẻ con, nó đi dọc đường nó hát cái vè này vè kia. Thì thường thường những cái người chiến lược ra vào cái thời đó là họ lầm những cái tiếng hát báo hiệu một cái điểm mới sắp sửa thay đổi, hay là cái thối nát của chế độ này kia, để cho con nít nó hát. Để con nít nó hát, người ta bảo à, đây là cái điểm trời đã được đến cái lương tâm của nhân loại, và đây là cái điều báo đến của chế độ sắp sụp đổ. Thành nhất chúng tôi liên hệ với những cái chuyện đó, chúng tôi thấy đây là một cái phong trào hết sức là hữu lý và hết sức là chúng tôi hết sức là đắc ý trong cái chuyện này. Chúng tôi nghĩ rằng những người ở trong nước đứng lên như thế, chúng ta phải tận cực để mà yểm trợ. Tôi thấy một cái anh như luật sư nói là cái hình ảnh clip tôi coi đó, là ông có một chùm những kẹo trong để cái speaker, cái ô bạc lơ ở trong đó, rồi ông cầm microphone đứng xuống đường hát rồi các cái quán ở trong quán cà phê hay của họ bạn họ vỗ tay họ hát rất là hùng hồn, rất là hùng hồn, nghe rất sức là thuyết phục. Thành ra chúng tôi ước mong rằng ai đã sáng tạo được cái phong trào này nên tiếp tục và đẩy mạnh nó lên. Và tôi nghĩ rằng giống như cái chuyện mà ông anh Bán Lê ở bên TVG đó, là đã làm một cái cuộc cách mạng xanh ở bên đó, thưa quý vị, đã làm cho chúng ta đã có nhiều hy vọng ở trong đất nước của chúng ta. Thế đấy là sự đóng góp của tôi, thưa cô Mai Lê, thưa luật sư.
Dạ vâng, Mai Lê xin được cảm ơn hai vị. Rất tiếc là ông Hồng Phúc ở bên Mỹ chứ phải chia còn kẹt Việt Nam. Mai Lê nghĩ chắc ông Hồng Phúc hát lớn lắm.
Chưa chắc cô có cái chùm mền đó, cô ở đây đừng dám nói mạnh như thưa cô. Dạ. Tôi cũng chẳng ơn gì dạ ai đâu thưa cô.
Dạ. Dạ vâng, thưa luật sư, đã có một thời dân oan khiếu nại đòi nhà, đòi đất bùng lên dữ dội. Nhưng vụ Formosa đã làm dân oan dịu xuống. Nay thì nó lại bùng lên. Ngày hôm qua, đồng bào Diêm Nội thuộc huyện Hà Đông, ngoài thành Hà Nội và các cựu chiến binh bộ đội Cộng sản Việt Nam tỉnh Lào Cai đã kéo nhau lên trụ sở tiếp tân của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tố cáo tội ác của họ đã cướp nhà, cướp đất và đàn áp dã man, còn bỏ tù dân oan. Thì thưa luật sư, trước tình trạng xã hội thường xuyên bất ổn như thế, Cộng sản Việt Nam sẽ còn tồn tại được bao lâu thưa luật sư?
Cái đề tài dân oan này tôi đã theo dõi nó từ mười mấy năm rồi, và khi mà phong trào dân oan nổi lên thì tôi đã đánh giá rằng cái vấn đề sở hữu đất đai này sẽ là cái tử huyệt của chế độ. Là vì khi mà nó đi vào kinh tế thị trường thì nó phải sinh hoạt theo cái nguyên lý của kinh tế thị trường. Mà kinh tế thị trường Adam Smith là đất đai là một, công nhân nhà máy là hai, và các cái phương tiện sản xuất là ba, mà nó cướp cái quyền sở hữu đất đai của dân, tức là nó đã triệt đi một phần ba của cái kinh tế thị trường rồi. Thì làm sao mà nó sống nổi trong cái kinh tế thị trường? Và lại bên tàu cũng như thế, cũng thế. Bên tàu nó khôn hơn, nó đã đưa ra cái chế độ là sở hữu ba thành phần, trong khi ở Việt Nam thì anh Việt Nam Cộng sản ngu hơn, cho nên nội danh là quyền sở hữu toàn dân. Sở hữu toàn dân không có tư cách pháp nhân. Thì thành ra như vào kinh tế thị trường làm sao được? thì tôi lấy một cái thí dụ cụ thể rồi. Một người ở Việt Nam đi vay tiền ngân hàng của Mỹ thì lấy cái gì để thế chấp? Lấy đất đai của mình, thường thường ở đây cũng thế, đem cái nhà của mình đi thế chấp để vay tiền. Mà bây giờ là vay tiền của ngân hàng Mỹ mà thế chấp bằng cái sổ đỏ là chỉ có quyền sử dụng thì làm sao mà thế lấy người ta ra giao du với anh và theo nguyên lý cái kinh tế thị trường được. Cho nên nếu thế giới đã đòi nó phải giải quyết vấn đề sở hữu đất đai này từ lâu rồi, mà nó cứ dần dần từ đại hội 10 đấy đến đại hội 11 tôi đã thấy nó thảo luận những vấn đề này rồi, nhưng mà cuối cùng nó lại vẫn tiếp tục dần dần. Ngày nào mà cái chỗ dựa tàu của nó còn đó thì nó vẫn còn ngoan cố như thế này. Cho nên tôi thấy là thú vị là đồng bào riêng nội đấu tranh rất là có phương pháp và có tổ chức. Nếu dẹp được người này thì là mọc ra người khác. Bà Cấn Thị Thêu cũng là từ riêng nội nó ra. Và cái vấn đề này không phải đến bây giờ. Ngày xưa chúng ta nhớ rằng thì Thái Bình đã chiếm hai huyện vì cũng vì vấn đề sở hữu đất đai này. Rồi đến Bình Dương ở miền Nam cũng thế. Nhưng mà lúc đó quốc tế vẫn chưa có đủ sức để ép nó. Nhưng mà bây giờ thì tình hình quốc tế này là tình hình rất thuận lợi. Tôi rất là mừng là vào riêng nội mà lại đưa các cựu chiến binh bộ đội Cộng sản Việt Nam. Là vì những người đó là những người đã hy sinh cả tính mạng, cả thân thể nữa để mà dựng nên cái chế độ bây giờ trở thành dân ngoan. Và lại đưa những người đó đi đấu tranh thì chế độ của nó không có cách nào giải quyết. Đàn áp thì quân đội nó sẽ bất mãn, mà không đàn áp thì dân văn nó là gặp tới dễ thì là đặt câu hỏi là tình trạng xã hội thường xuyên vấn đề như thế đúng. Nó ngày nào mà nó còn duy trì cái sở hữu toàn dân thì nó không có tư cách để hội nhập vào kinh tế thị trường và mà dân sẽ nổi lên. Và bây giờ tại sao nó lại cứ tiếp tục như thế? Mới là nó lại tiếp tục cưỡng chế này, nó mượn cớ này, thì là kế hoạch này cái kia nó đi nó dẹp chùa Liên Trì, nó đi dẹp mấy cái cơ sở của nó mượn cớ là dự án này dẹp kia để nó dẹp của tôn giáo luôn. Đấy là cái chế độ nó bây giờ nó lúng túng đến cái độ là nó không biết là nên tiếp tục như cũ hay là phải đổi mới thật sự. Thậm chí mà tên Nguyễn Xuân Phúc đấy, nó phải nói là không đổi mới là chết, là còn cứ tiếp tục quan cố như này. Và tôi nghĩ rằng chó bu của nó đã trông thấy quan tài rồi. Nhưng mà cái bọn là cấp dưới này thì nếu mà chế độ này mà thay đổi thì nó sống với ai? Rồi vào một lũ cướp đêm rồi đặt cướp ngày là qua. Mà cái chế độ này dung dưỡng đó mà nó phải đút lót bao nhiêu tiền nó mới được vào cái chức vụ này, nó chưa lấy lại được vốn thì tiếp tục ngoan cố ở trên đầu thì muốn đổi mới hay là chết, thì mà ở dưới nó không đổi mới, nó cứ thế, nó tiếp tục, nó chưa lấy lại được vốn nên nó cứ tiếp tục thành cái chế độ này. Thường ta chẳng những thường xuyên bất ổn mà bây giờ nó đến cái mức là nó đứng trước quan tài và chế độ nó đang sụp đổ. Bây giờ tình hình kinh tế tài chính của nó là sụp đổ rồi. Tôi vào những cái website về quỹ dự trữ quốc gia thì quốc gia nào cái quỹ dự trữ đó FDR được bao nhiêu thì có vào trong danh sách đó, mà thằng Việt Trọng là không có tên ở trong cái danh sách đó nữa, tức là FDR của nó zero. Mà bây giờ nó cứ tiếp tục như này. Và tôi rất là mừng là những người đấu tranh ở trong nước thì ta biết thế rồi, vì bây giờ lại đồng bào dân nội lại tiếp tục đấu tranh thì là chứng tỏ rằng thì nó tới chỗ rồi. Và để trả lời câu hỏi là bao lâu thì tôi đã trả lời câu hỏi này nhiều lần ở các nơi khác rồi, sớm hay muộn thì nó cũng phải chết rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn sớm thì chúng ta phải trả giá bằng máu. Còn nếu mà chúng ta đợi cho nó tự diễn biến đến chỗ chết thì sẽ kéo dài chế biến đến bao giờ? Đấy là câu trả lời của tôi.
Dạ vâng, xin mời ông Học Phúc thưa ông.
Dạ vâng, thưa cảm ơn đầu tư, đúng là như vậy. Cái câu hỏi đặt ra của cô Mai Lê rất đúng. Và trước một cái tình trạng xã hội mà thường xuyên bất ổn thì chắc chắn nhà cầm quyền không thể nào có thể làm được cái việc gì để mà ngồi yên cả. Nó đưa những đến trong tối này và những trở ngại kia. Thế nhưng trước cái tình trạng xã hội bất ổn đó, chúng ta vẫn phải cần có một ngọn cờ phất lên thì mới có thể điều hành xã hội cho nó bùng phát. Thí dụ như cái chuyện chúng ta nói hồi nãy là cái anh chàng bán lê thôi, thì vì vợ đéo lê mà bị đàn áp, bị ớt ức lên đấy, thì nó tạo ra một cái làn sóng. Thì cái công việc đó nó đòi hỏi ở nơi chúng ta một cái công việc rất là khó khăn, đó là cái người phất ngọn cờ đấu tranh và cái từng người lãnh đạo của cuộc đấu tranh đó. Tuy nhiên người ta cũng thường nói là nhiều khi thời thế nó tạo nên anh hùng. Hoàn cảnh đất nước ngày hôm nay nó bi đát, nó đến cái chỗ cả ao thì bèo trong đất rồi. Thì chúng ta hy vọng có những cái người dám đứng lên, những tổ chức dám đứng lên, có những cái uất ức nó là cái sức đẩy để làm cho cái cuộc cách mạng nó bùng nổ. Để chúng ta có hy vọng là lật đổ được cái bạo quyền này càng sớm càng tốt. Thành ra thưa làm gì thì làm, chúng ta vẫn phải có một phong trào đấu tranh, phải có người dấy lên những ngọn cờ đầu thì chúng ta mới có sức người đâu. Gần đây thì chúng tôi có nghe thấy ở trong nước Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Phạm Nguyễn Văn Lợi là đã đưa ra những cái ý kiến là chắc có một cái trào lưu để mà kêu là biểu tình thường nhật, có thể hàng tuần, có thể hàng tháng, và bất cứ lúc nào có thời giờ thì ra đường biểu tình, mà khởi đầu có lẽ cái khởi điểm là ngày mùng 5 tháng 3 sắp tới đây. Thì đó là một cơ hội mà chúng tôi hy vọng nó sẽ đẩy mạnh cái ngọn cờ. Chúng ta không kỳ vọng gì một ngày 1, ngày 2 là chúng ta có thể làm được thành biến thành công, nhưng ít ra nước chảy đá mòn, những hành động đó nó sẽ soi mòn chế độ, và chúng tôi chắc rằng chế độ sẽ không thể tồn tại được lâu. Thành ra hy vọng với những cái sự phất cờ hay cũng sự đứng lên của những người trong nước can đảm đối đầu với hận lưỡi lê lòng súng để đưa đến cho chúng ta một cái cuộc cách mạng, thì chúng tôi hy vọng thưa luật sư chắc cũng không lâu đâu chế độ này không thể tồn tại được mãi, bởi vì chúng là một cái thứ bất lương, không thể nào là cái bọn cướp ngày cướp đêm. Nhiều gần đây có một cái tên phó phường trưởng ở trong nước nó đi giải tỏa các em được lòng đường với nó kia, cái bộ mặt nó trên coi trên những clip hết sức là hung hãn, mọi người ngoại quốc ngày xưa nó cai trị chúng ta chưa tàn ác đến như thế, chứ đừng nói chi đó nó cho cái kềm những cái búa và nó cắt khóa nhà, nó dọn đồ của người ta ra là một cách rõ ràng là hôi của ăn cướp, chứ không có còn luật pháp gì cả. Thành ra một cái chế độ như thế là nó đang tự nó đóng góp vào những cái sợi dây treo cổ chúng nó gần đây, thưa là thưa cô Mai Lê.
Dạ vâng, chúng tôi cũng mong là như vậy. Vâng, thưa luật sư, ngày hôm qua Đài Á Châu Tự Do loan tin công ty lắp ráp xe hơi Toyota khó khăn hạn chế về chính sách thuế khóa cũng như ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam chưa đủ mạnh. Hiện tại quy mô sản xuất xe hơi tại Việt Nam chỉ đạt khoảng là 250.000 chiếc một năm, là quá thấp so với các nước láng giềng như Thái Lan là 2 triệu chiếc cho một năm. Thì thưa luật sư, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ đưa Việt Nam cộng sản đi về đâu, thưa luật sư?
Vâng, cái vấn đề mà các công ty ngoại quốc đầu tư vào Việt Nam trong 10 năm qua là để giải quyết cái vấn đề người ta bỏ bên tàu đi, người ta đi sang Ấn Độ, đi sang Nam Dương, đi sang Việt Nam, thì sang Thái Lan vân vân, thì Việt Nam được hưởng một phần. Và bây giờ là tình thế nó mới rồi, ông Donald Trump cũng đã thương lượng với người Nhật như thế nào rồi. Và ông Donald Trump cũng đã thương lượng với các công ty ngoại quốc nữa, rằng thì đầu tư vào Mỹ không, ông sẽ giảm thuế đó. Thành ra tôi nghĩ rằng cái công ty Toyota mà họ rời khỏi Việt Nam cũng là một cái đòn đe dọa thôi. Anh không có tử tế, anh không có luật lao động, anh không có luật tự do thông tin, anh không có những luật bảo đảm rằng thì anh đàn áp công nhân là anh giả lương rẻ để giá thành của anh nó rẻ đi. Và trong những công ty này tôi nghĩ rằng đã để ông khuyến khích là đi đâu rồi. Cho nên là kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa thì trước sau thì cũng chết mà thôi. Tôi đã nói rồi, kinh tế thị trường là chủ nghĩa tư bản, và định hướng xã hội chủ nghĩa là chủ nghĩa cộng sản. Và chính Karl Marx đã nói rằng kinh tế là hạ tầng cơ sở, chính trị, văn hóa, xã hội, các thứ là thượng tầng kiến trúc, và hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc đó. Bây giờ kinh tế thị trường thì hướng xã hội chủ nghĩa, tức là thị trường là ở dưới cái nền móng là kinh tế tư bản, mà lại xây các nhà cộng sản, cái chế độ cộng sản lên trên cái nền móng của chủ nghĩa tư bản, thì là đã hai cái mâu thuẫn đó là mâu thuẫn không thể thống nhất được. Mâu thuẫn đó là mâu thuẫn tiêu diệt lẫn nhau. Anh kinh tế thì anh định hướng theo chủ nghĩa nào được, mà ngay khi anh đưa ra cái đó, anh đổi mới hay là chết, anh đã nói rằng đi vào kinh tế thị trường thì sẽ có tham nhũng, sẽ có tụt hậu, sẽ có tự diễn biến, mà muốn chống cái đó thì phải định hướng theo chủ nghĩa để giữ cái chế độ này để cộng thương cái đó. Và tôi đã chứng minh rất nhiều lần rồi là anh càng định hướng xã hội chủ nghĩa thì anh lại càng làm cho những ba cái người kia nó lớn lên, anh không tiêu diệt được nó. Và đấy là cái nguyên lý là đưa đến cái chế độ, cái bất cứ chế độ nào mà kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa thì nó tất yếu chết thôi. Mà cái điều này không phải là tôi nghĩ ra, mà ông Janusz Korczak là một nhà kinh tế của nước Hungary, ông phụ trách cái vấn đề mà Hungary hậu cộng sản như thế nào, ông đã nói rồi là sự kết hôn của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản mà trong nền kinh tế thì chẳng những không triển khai được, lợi dụng được những cái ưu điểm của hai chế độ đó, mà chỉ tổng hợp được tất cả những cái xấu xa nhất của hai cái chế độ đó. Đấy là cái định mà tôi biết được ông Janusz Korczak này, ông đã sang tận Việt Nam, ông được ông Nguyễn Quang Nga dẫn vào trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đó, ông giảng cái bài này rồi mà nó vẫn không nghe, nó vẫn cứ ngoan cố, là vì cái bọn mà tham quan mà nó đút lót máy nó mới được vào cái chế độ này, nó cứ duy trì. Và tôi chờ đợi rằng nó trông thấy quan tài, nó phải mở mắt ra từ cái đại hội 10, đại hội 11, và đến đại hội 12 này nó lại càng ngoan cố hơn nữa thì nó sẽ chết mà thôi. Đấy là ý kiến của tôi.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc Thường.
Dạ vâng, thưa vừa rồi cho đi cô vừa mới loan cho biết là Á Châu Tự Do có loan tin đi một cái ông Takimoto Koji, là coi như là chủ tịch cái chi nhánh Toyota tại Việt Nam, thì ông có tuyên bố là hãng Toyota sẽ rời Việt Nam. Bởi vì ông thực ra thì ông cũng nói, được sư nói đó, ông nói chúng tôi có ý định rời khỏi Việt Nam là bởi vì những cái khó khăn và hạn chế về cái chính sách thuế quá cũng như cái ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam chưa đủ mạnh, và khiến cho chúng tôi có thể tồn tại ở đây được lâu, và sức sản xuất sẽ không đủ nuôi dưỡng cái cơ sở kỹ nghệ của họ ở vùng này. Ông ta so sánh rằng ở bên nước Thái Lan đó là họ có thể ráp 2 triệu xe trong một tháng, ở trong một năm, thì ở đây thì chỉ có 250.000 cái thôi. Cái sức sản xuất đó nó không đem đủ lại lợi tức trên đầu cái chi phí của cái công ty, thì đó là một. Thứ hai nữa, thì đúng như luật sư Bích nói đó, là chụp cái nhà đầu tư ngoại quốc, cứ lâu lâu họ lại dọa họ dọn đi, lâu lâu họ lại dọa họ dọn đi, thì anh lại phải ưu tiên, anh lại phải nhả bớt ra, anh lại có những ưu đãi này, ưu đãi kia để cho họ ở lại. Đó là một cái mánh khóe của những nhà đầu tư ngoại quốc. Nhưng mà cái mà có lẽ làm cho cái người đầu tư ngoại quốc nản nhất, đó là nạn hối lộ. Thưa quý vị, những cái người mà có các bổn phận hay có cái chức vụ để mà giao dịch với những cái công ty đầu tư nước ngoài đó, thì họ sống trên vàng bạc và nhung lụa, sung sướng lắm. Để có những cái anh ở Việt Nam dám đeo những cái đồng hồ Philippe Patek, tức là những cái đồng hồ mười mấy, 20.000 đô la một cái là hạng chót. Dạ, có những cái 50-60 ngàn. Thưa một cái anh, một cán bộ lương tháng có vài triệu, tức là chưa đến mấy trăm đô la thôi, mà đeo những cái đồng hồ như thế, tiền ở đâu ra? Xài những cái điện thoại đời rứt hàng chục ngàn đô la. Thưa quý vị, đấy là cái nạn tham nhũng nó quấy rối không thể được. Cộng thêm vào đó, trong các cái vấn đề giáo dục và trình độ chuyên nghiệp, chuyên ngành đó, thì cái trình độ kỹ thuật của công nhân Việt Nam vẫn còn thua xa quốc tế, mặc dù phải buổi hôm nay kỹ nghệ hóa họ đã có đầy đủ máy móc để phương tiện, thế nhưng vẫn cần đến những tay nghề có kinh nghiệm. Thành ra đó cũng là một cái ưu điểm của Việt Nam hiện nay. Dù ngoài đúng như luật sư nói là vấn đề định hướng sai, là vấn đề là kinh tế tự do mà là định hướng xã hội chủ nghĩa thì nó vô lý. Kinh tế thị trường mà là định nghĩa xã hội chủ nghĩa thì không có hai cái đó, là hai cái mâu thuẫn đối chọi với nhau. Một anh đi lên thì anh kia phải tụt xuống, bảo hào là phải chết, phải tắt cổ. Thì thưa quý vị, đó là những cái điều mà sai hứa về vấn đề định hướng. Ngoài ra trong vấn đề quản lý của họ rất là kém cỏi. Thành ra thưa, đấy là những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng đang góp phần đưa cho chúng ta có một ngày về quê hương thật sớm. Đó là cái niềm vui mà chúng tôi kỳ vọng ở trong lòng từ khi bỏ nước ra đi cho đến ngày hôm nay. Ước gì chúng tôi sẽ được trở về thăm quê hương trước khi nhắm mắt. Đó là cái niềm mơ ước của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Linh và thật sự.
Dạ vâng, Mai Linh xin được cảm ơn hai vị đã đến với chương trình Chuyện Quê Nhà tối hôm nay. Và Mai Linh cũng không quên cảm ơn quý vị thính giả ở khắp mọi nơi đã và đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Đến đây thì chương trình Chuyện Quê Nhà đã hết giờ. Do đó Mai Linh xin được kính chào tạm biệt cùng luật sư Đinh Thạch Bích, nhà báo Hồng Phúc. Và xin hẹn gặp lại hai vị cùng quý vị thính giả vào chương trình tuần tới. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào tạm biệt quý thính giả, tạm biệt cô Mai Ly và tạm biệt ông Phúc, hẹn tuần sau.
Vâng ạ, xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả, xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và xin kính chào cô Mai Ly và xin được gặp mặt lại tuần tới.